Thế bây giờ tôi mời các anh chị đọc tiếp ở phần thứ hai, từ câu 25 cho đến câu 32, cũng khá dài. Giờ đây tôi biết rằng tất cả anh em, những người tôi đã đến thăm để rao giảng nước Thiên Chúa, anh em sẽ không còn thấy mặt tôi nữa. Vì vậy, hôm nay tôi xin tuyên bố với anh em rằng, nếu ai trong anh em phải hư mất, thì tôi vô can. Thật, tôi đã không bỏ qua điều gì, trái lại đã rao giảng cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa. Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Hãy chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa, hội thánh người đã mua bằng máu của chính mình. Phần tôi biết rằng khi tôi đi rồi thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em. Chúng không tha đàn chiên. Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. Vì vậy, anh em phải canh thức và nhớ rằng, suốt 3 năm, ngày đêm tôi đã không ngừng khuyên bảo mọi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ. Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.
Chúng ta ngừng ở đây. Cái diễn từ này là diễn từ của Thánh Phaolô nói với các vị kỳ mục. Thế thì các anh chị hãy hình dung những vị kỳ mục này là các linh mục. Cái từ mà chúng ta dịch ra là linh mục bây giờ đó, presbyteroi. Ngày xưa người ta dịch là trưởng lão. Những vị cũng lớn tuổi ở trong cộng đoàn. Và Thánh Phaolô tông đồ như là vị giám mục, phải nói với các linh mục của mình, chăm sóc cho đoàn chiên trước khi Ngài từ giã họ. Cho nên ở câu 28 nói đến cái trách nhiệm mục tử. Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Thánh Thần đã đặt chứ không phải là thế gian đặt. Hai chuyện khác nhau. Ngay khi bắt đầu đọc sách công vụ, và đúng hơn là đọc Luca, tôi đã nói với các anh chị, tin mừng của Thánh Luca là tin mừng về Chúa Thánh Thần. Và trong sách công vụ là chúng ta gặp rất nhiều lần nói đến vai trò của Chúa Thánh Thần. Cho nên không có lạ gì khi ta nghe lặp đi lặp lại ở đây thần khí và Thánh Thần. Và chúng ta để ý đến câu 29. Tôi biết rằng khi tôi đi rồi thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em. Đó là một. Câu kế tiếp, ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc. Như thế là chúng ta hình dung sói dữ có 2 loại, chứ không chỉ có 1. Sói dữ từ bên ngoài xâm nhập vào đoàn chiên, và sói dữ từ bên trong đoàn chiên. Cứ nghe nói đến sói dữ thì mình chỉ có hình dung ở bên ngoài, nó nhảy tới nó tấn công. Nhưng mà có lẽ còn nguy hiểm hơn là từ bên trong. Và trong lịch sử của hội thánh thì luôn luôn xảy ra như vậy. Không chỉ từ bên ngoài mà từ bên trong. Có một vị giám mục nổi tiếng ở bên Hoa Kỳ mà cũng đang được nghiên cứu để có thể xin phong chân phước. Đó là Đức cha Fulton Sheen. Tôi nhớ trong một bài giảng của Ngài, Ngài nói là quân thù không thể làm gì hội thánh nếu không có những đứa con của hội thánh cộng tác với nó. Ngài dựa vào hình ảnh của Judas đó để nói cái điều đấy. Thế cho nên sói dữ ở đây không chỉ từ bên ngoài mà là từ bên trong hội thánh. Cái ghi nhận này giúp chúng ta ý thức về đời sống của giáo hội. Cái sói dữ đối với giáo hội là những thử thách, những hạn chế, những bất công, những bất bớ và bách hại. Thời nào cũng có và ở đâu cũng có. Có khi trong những chế độ độc tài, hạn chế tôn giáo, chúng ta thấy điều đó rất rõ. Nhưng ngay cả trong những xã hội được gọi là tự do, thì có khi cái tình trạng sói dữ này nó còn nguy hiểm hơn, bởi vì nó ẩn nấp bên trong. Ví dụ có lần tôi kể cho các anh chị nghe đấy, một vị giám mục ở Canada sang thăm Việt Nam. Tôi đưa ngài đi thăm thành phố Sài Gòn. Đi qua một bệnh viện, ngài nhìn thấy cái dấu chữ thập ấy. Ngài lấy làm ngạc nhiên. Ngài bảo đây là nước cộng sản mà. Bảo vâng, thế thì làm sao? Bảo nước cộng sản mà sao ở bệnh viện lại cho gắn cái chữ thập đỏ đấy kia, làm chúng ta liên tưởng đến thánh giá Chúa, phải không? Thế còn ở Canada của ngài đấy, một đất nước tự do, mà ngài bảo bây giờ có những nơi người ta không cho gắn cái chữ thập đỏ nữa, mà chỉ để chữ H thôi, hospital, bệnh viện. Người ta tìm cách loại trừ những biểu tượng tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội. Cho nên ở đâu cũng có hết á. Sói dữ từ bên ngoài, những thử thách, những hạn chế, những bất công, bách hại, áp bức. Và đồng thời có cả sói dữ từ bên trong, chứ không hẳn là từ bên ngoài, mà từ bên trong, gây chia rẽ trong giáo hội, gây những rối loạn trong giáo hội, chỉ vì sự kiêu căng thôi, cho mình là nhất, một mình tôi là đúng, còn từ giáo hoàng trở xuống là sai hết. Chỉ có mình tôi là đúng thôi, còn từ tòa thánh cho đến hội đồng giám mục là vứt đi hết. Cái ghi nhận này cũng giúp chúng ta suy nghĩ cả về đời sống thiêng liêng cá nhân của mình, đời sống đức tin của các anh chị và tôi. Chúng ta tin tưởng cậy trông Chúa, nhưng mà niềm tin và niềm cậy trông ấy nhiều khi nó cũng lung lay lắm. Và nó lung lay vì sói dữ ở bên ngoài, tức là những khó khăn, những thử thách trong đời sống cách này cách khác. Nhưng mà nó còn lung lay là từ trong lòng chúng ta. Chúa Giêsu nói là không phải cái gì ở bên ngoài nó vào trong con người mà nó làm cho con người ra ô uế, nhưng chính những cái từ ở bên trong phát ra mới làm cho con người ra ô uế. Bởi vì từ trong lòng người ta nó mới nảy sinh đủ thứ tư tưởng độc ác, gian dối, lừa đảo, mọi sự. Cho nên cái sói dữ ở trong đời sống đức tin và thiêng liêng của mỗi một người, nó không chỉ là những cái khó khăn ở bên ngoài tấn công, mà là từ trong lòng chúng ta. Cho nên gợi ý này trong diễn từ của Thánh Phaolô không chỉ liên hệ đến đời sống giáo hội,
mà còn liên hệ đến đời sống đức tin cá nhân của mỗi chúng ta.